là đã có hành trang để lên đường. Dù phong ba gian lao và nguy khó, vẫn một lòng vững bước giữa gió
nó quyết định nên cái thấy của chúng ta về cuộc đời này. Tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn lên cuộc sống này, lên thực tại này như thế ấy. Cho nên khi tâm chúng ta nó bình yên đó, thì chúng ta sẽ nhìn mọi thứ bình yên. Còn khi tâm chúng ta nó bất ổn thì chúng ta nhìn cái gì cũng bất ổn hết. Hạnh phúc cũng do tâm cảm nhận, mà khổ đau cũng do tâm cảm nhận. Vì vậy cho nên nếu mà nói đến đạo Phật là phải nói đến tu tâm. Dù chúng ta tu bất cứ truyền thống nào thì cũng phải quay về tâm, tại vì tâm nó tạo ra tất cả. Cái thế giới mà chúng ta đang nhìn, đang cảm nhận là tùy thuộc vào cái trình độ tâm thức của chúng ta. Cho nên thay vì chúng ta tìm cách thay đổi hoàn cảnh, thay đổi đối tượng, thì Đức Phật khuyên chúng ta hãy thay về, quay về thay đổi tâm của mình. Từ một cái tâm vọng động, hãy đưa nó trở về với không vọng động. Từ một cái tâm rất nhiều phân biệt, đưa nó trở về không phân biệt. Từ một cái tâm còn nhiều phiền muộn, đưa trở về một cái tâm vắng lặng. Từ một cái tâm dao động, trở về tâm yên tĩnh. Thì tất cả những cái phẩm chất đó hoàn toàn có sẵn ở trong mỗi con người của chúng ta. Nhưng mà như Đức Phật nói ở trong kinh Pháp Hoa, hay là Thiền sư Trần Nhân Tông trong bài Cư Trần Lạc Đạo, cho rằng chúng ta là những kẻ cùng tử, những kẻ nghèo, nghèo đói, có gia tài mà không tận hưởng, lại đi xin xỏ người khác, có khả năng tự tạo hạnh phúc được mà không tự tạo, lại nương tựa, lại dựa dẫm, lại tìm cầu hạnh phúc ở những đối tượng khác. Thiền sư Trần Nhân Tông nói là gia trung hữu bảo hữu tận định, nhà này của báo thôi đừng tìm kiếm nữa. Tức là cái sự ra đời của Đức Phật, Đức Phật muốn nói cho chúng ta biết một cái thông điệp cực kỳ quan trọng, đó là mỗi chúng ta ai cũng có thể tạo hạnh phúc cho mình. Dĩ nhiên là Đức Phật còn những thông điệp sâu sắc hơn là chúng ta đều có thể giác ngộ thành Phật được. Nhưng mà trước khi giác ngộ thành Phật thì chúng ta phải biết một cái chuyện rằng ai cũng có thể tự tạo hạnh phúc cho bản thân mình, tự tìm lấy cái bình yên cho chính mình mà không cần dựa vào người khác, không dựa vào các yếu tố ở bên ngoài. Đức Phật nói quý vị hãy quay về nương tựa vào chính mình đi. Bản thân của quý vị hoàn toàn có thể làm cho mình có bình an và hạnh phúc, đâu cần đợi con cháu, đâu cần đợi những người thân mình làm cho mình có hạnh phúc, đâu cần ai làm cho mình có hạnh phúc thì mình mới có hạnh phúc. Nhưng mà rõ ràng quý vị nhìn lại, quý vị sẽ thấy là sự thực tập của mình nằm ở đâu. Có phải là mình hạnh phúc được là nhờ người khác không? Nhờ chồng, nhờ vợ, nhờ con, nhờ cháu, nhờ những người bạn, nhờ những người xung quanh khi họ quan tâm tới mình, khi họ thương yêu mình, khi họ chiều chuộng theo ý kiến của mình thì mình có hạnh phúc, mình có bình an. Nhưng mà khi họ không làm tất cả những điều đó nữa, trái lại họ gây tổn thương mình, họ gây nát lòng mình, thì mình không còn hạnh phúc nữa, mình đau khổ. Thì rõ ràng cái hạnh phúc của chúng ta nó đến từ bên ngoài, đến từ người khác. Và sự bình yên của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta yên á, là do cái cảnh nó yên. Thí dụ khi quý vị đến tu viện Phật Đà, cảnh rất là yên, không ai chọc ghẹo mình hết, không có công việc để làm, không có trẻ con ồn ào, không có đông người gây náo loạn, cho nên trong cái giờ ngồi thiền mình thấy rất là yên. Hơn nữa là mình đang ngồi ở trong thiền đường, ở trong chánh điện, xung quanh là cửa đã khóa kín, không có tiếng động đi vào. Cho nên trong cái cảnh yên như vậy đó, tâm chúng ta rất là dễ yên. Thì cái yên này gọi là yên có điều kiện, tức là yên nhờ trên cái cảnh, chứ không phải là yên chúng ta tự tạo được. Chúng ta đang nhờ trên cái cảnh yên. Lẽ dĩ nhiên là Đức Phật khuyên chúng ta cũng nên có một giai đoạn cần dựa trên cảnh để tu tập. Ông bà già xưa chúng ta có nói là nhất tu thị, nhị tu gia, tam tu tử. Nhưng mà mình hiểu lầm, mình tưởng là ông bà mình phải biểu mình đầu tiên là phải tu ở chợ trước. Phải, tu ở chợ là khó nhất. Khó nhất là tu thị, là tu ở chợ, tu ở nơi ồn ào, tu ở nơi có nhiều pháp dẫn lực, tu ở nơi có nhiều phiền não, khó lắm. Cái tu thứ hai dễ hơn, đó là tu ở nhà, nhị tu gia, nhưng mà vẫn khó. Nó dễ hơn tu ở chợ, nhưng mà nó khó hơn tu ở chùa. Ở nhà thì có con, có vợ, có chồng, rồi có trách nhiệm, có bổn phận, có giận hờn, có thương yêu, có ghét bỏ, vân vân. Nó vẫn còn nhiều phiền não lắm, vẫn còn nhiều tác động của ngoại cảnh. Và tam tu tự, tức là cái khó cuối cùng, tức là cái dễ nhất, chính là tu ở chùa. Mà tới chùa mà cũng không tu được nữa thì đừng có trông mong gì tu ở nhà hay là tu ở chợ. Cho nên mình phải đi từ dễ tới khó. Mình không dám đi từ khó tới dễ đâu. Cho nên là mình sẽ tới chùa, tới thiền viện, tới trung tâm tu tập cho nghiêm túc, cho đàng hoàng tử tế, cho hết lòng. Rồi thì mình mới có hy vọng là mình mang cái công phu tu tập đó về tới nhà. Hy vọng là hai ngày chúng ta thực tập ở đây, quý vị mang được cái năng lượng thực tập của mình, cái thói quen thực tập, để về nhà mình tiếp tục đem thiện vào đời sống của gia đình. Còn nếu hay nữa thì quý vị đem vào trong công sở, vào nơi làm việc, hay là vào những chỗ đông người. Có còn thương mình không, người nọ có còn đối xử tử tế không, thức ăn có ngon không, áo quần có đẹp không, nhà cửa có tốt không, mọi việc diễn ra như thế nào. Nhưng mà mình ít khi nào để ý thân thể mình như thế nào, nó có căng thẳng không, nó có đau nhức không, rồi tâm hồn mình cái gì nó đang diễn ra. Mình đang giận, mình đang buồn, mình đang cô đơn, mình đang ích kỷ, mình đang sợ hãi, mình đang toan tính, không hề biết. Thành ra những cái gì nó xảy ra trong tâm hồn mình thì mình không biết, nhưng mà xảy ra trong tâm hồn người khác thì mình biết. Cái đó nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ông gọi là ở trọ. Tim em ở trọ là tôi, tức là tôi ở trọ trong tim em, tức là suốt ngày ở trong trái tim người đó. Người đó buồn cũng biết, người đó giận cũng biết, người đó muốn cái gì mình cũng biết, còn mình không biết gì về chính mình hết. Nhà mình thì mình không ở, suốt ngày cứ đi ở trọ. Thì thiền sư Trần Nhân Tông thì cũng nói là lang thang là kiếm phong trần mãi, tức là chúng ta cũng phải đi tìm kiếm hạnh phúc mỗi ngày ở các đối tượng bên ngoài. Nói thì nghe nó kỳ, nhưng mà kỳ thực là mình có kiếm chức chắc, tức là đi tới một cái người nào đó, đi làm một việc gì đó cũng mong cầu đem lại hạnh phúc cho chính mình. Thì Đức Phật nói kẹt lắm thì cũng có thể sử dụng cách đó, nhưng mà nó không lâu bền, không lâu bền. Tại vì bản chất của mọi sự vật là vô thường,
rồi người đó sẽ không còn dễ thương như vậy nữa, sẽ có những lúc họ bạo bỏ, họ có phiền não, rồi người nó không còn ổn như vậy nữa, có lúc nó thuận, có lúc nó nghịch, rồi mọi thứ xung quanh sẽ không còn như vậy nữa. Thì cái sự bình an của chúng ta đang dựa trên những yếu tố đó cũng sẽ không còn nữa. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta hãy nên quay về tìm bình an ở bên trong. Ở trường đại học Massachusetts cách đây vài năm, họ đưa ra một cái thấy mới của họ bên cái ngành thần kinh học. Họ nói rằng cái trạng thái mà bình yên nhất của tâm thức con người không phải là sự thỏa mãn, mà đó là trước hết đó là sự hài lòng. Contentment là sự hài lòng, hài lòng với những gì mình đang có. Chúng ta có rất nhiều thứ nhưng mà chúng ta không hài lòng, chúng ta không bao giờ dành nhiều thời gian để hưởng thức cái mình đang có. Chúng ta bị cái nỗi sợ hãi trong lòng nó làm cho chúng ta muốn có thêm nữa, và khi chúng ta muốn có thêm nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục suy nghĩ lo lắng cho cái sắp sửa nắm bắt, và chúng ta bỏ quên những cái chúng ta đã nắm bắt, đã có rồi. Cho nên chúng ta luôn sống trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi. Trong khi đó Đức Phật và cũng như cái ngành thần kinh học ở trường đại học Massachusetts, họ nói rằng hãy thưởng thức cái mình đang có đi, rồi những cái mình chưa có từ từ nắm bắt sao, hoặc là thậm chí không cần nắm bắt cũng được. Đức Phật nói những điều kiện của hạnh phúc đã có sẵn, có sẵn hết. Chỉ có điều là chúng ta có biết nắm bắt hay không. Tại vì hạnh phúc nó thuộc về một trái tim tâm hồn, một trái tim bình an là có hạnh phúc, một trái tim bình an là có hạnh phúc. Cho nên trong đạo Phật chúng ta gọi là an lạc. An là bình yên, lạc là hạnh phúc. Hạnh phúc nó đến từ sự bình yên, chứ không phải là hạnh phúc đến từ sự thỏa mãn. Cái chất liệu thứ hai là thần kinh học họ nói đó là inner peace, tức là bình yên đến từ bên trong. Một là contentment, hai là inner peace, bình yên đến từ bên trong. Như hồi nãy nói là chúng ta thường sử dụng cái bình yên đến từ bên ngoài thôi, còn bây giờ là đạo Phật soi đường chỉ nói cho chúng ta cái cách nào để có được cái bình yên ở bên trong. Mà bình yên đến từ bên trong theo Đức Phật là gì? Đó là không có phiền não. Một cái tâm không có phiền não. Có thể cái lúc còn trẻ chúng ta muốn đủ kiểu, muốn có nhà cửa, muốn có xe hơi, muốn có quyền lực, muốn có tiền bạc, muốn có sắc dục. Nhưng mà tới một cái độ tuổi nào đó thì chúng ta thèm lắm hai chữ bình yên, thèm những giây phút bình yên. Mà rất là khó để cho cái tâm mình nó bình yên. Từ cái tâm mình nó không có nghe lời mình. Mình muốn bình yên mà nó không chịu bình yên. Tại sao nó không bình yên? Tại vì nó muốn hết cái này tới cái nhỏ. Hãy muốn là hãy bình yên. Khi một cái tâm muốn mà nó bước ra đấy, tâm mong cầu, tâm tham mà nó bước ra thì nó phá nát cái sự bình yên trong tâm. Dù cái muốn đó là cái muốn rất là nhỏ nhặt, thí dụ như là mình muốn đừng có nắng quá để tắt nó mình đi thì này là cái tâm mình hơi yên. Mình muốn ngồi cái chỗ này nè, mà chị kia chị đến chị ngồi trước rồi, mình không thích ngồi chỗ khác là nó hết bình yên. Mình muốn thức ăn nhưng gia vị nó nhạt một chút hay là nó đậm đà hơn, nhưng mà sư cô đó lỡ nấu quá tay cho nên mình không thích là nó hết bình yên. Mình chạy xe tới ngã năm, mình hy vọng là đừng có đèn đỏ, mà ai ngờ có đèn đỏ, hết bình yên. Mà chỉ cần muốn đừng có đèn đỏ là nó hết bình yên rồi, mặc dù đèn đỏ nó có xảy ra hay không chưa biết, nhưng hãy phóng cái muốn ra là bình yên bị phá vỡ. Cho nên mong cầu thì cũng cần thiết, nhưng mà không phải cái gì cũng mong cầu. Có những thứ mong cầu nó cần thiết, có những cái mong cầu nó dư thừa. Cho nên Đức Phật đề nghị chúng ta loại trừ bớt những mong cầu, buông bỏ bớt những cái muốn của mình để giữ lấy cái tâm bình yên. Khi mà quý vị thấy là cái tâm mình nó đang bất an, đang căng thẳng, chắc chắn là cái muốn nào trong đó, phải có cái muốn nào trong đó này, lại nó muốn nó mới căng. Nó căng là nó mong muốn cái muốn nó được thực hiện, và nó sợ không thực hiện được, cho nên rất là căng. Và mình tu thiền làm sao để mình nhìn sâu vào bên trong để mình thấy nó đang căng, thấy có cái muốn ở trong đó để mà buông bỏ, thì cái đó gọi là hành động của một hành giả. Chúng ta thực tập được thiền tên là Vipassana. Cái chữ Vipassana đó có nghĩa là nhìn sâu vào bên trong. Lúc thì còn cái chữ vi á, nó có nghĩa là một cách đặc biệt, một lối đặc biệt. Đức Phật nói tâm chúng ta lúc nào cũng chạy lang thang hết, cho nên Đức Phật đề nghị chúng ta đem tâm chúng ta về đặt trên bốn đối tượng gọi là tứ niệm xứ. The four foundations of mindfulness, tứ niệm xứ. Một là thân, tức là cái body của chúng ta. Hai là họ, tức là những cái feeling. Thứ ba là tâm, tức là cái mind của chúng ta. Và bốn là pháp, tức là các đối tượng bên ngoài mà chúng ta cũng hiểu như cái từ là drama. Các pháp không có cái nào là quá khứ, không có cái nào là tương lai hết. Bốn cái này đều thuộc về hiện tại. Vì phải nhớ cái cơ bản của sự tự tập đó là hiện tại. Present moment. Em trú trong hiện tại. Tức là well in the present moment. Giờ là chỉ học có nhiều đây thôi. Em trú học hai từ an trú. An tức là ở yên, an là yên, mà trú là ở, an trú là ở yên. Ở yên mà không có nhúc nhích cửa cửa nè, không có chạy ngược chạy xuôi, không có chạy lang thang. Ví dụ hồi nãy chúng ta đi về nhà thì chúng ta an trú vào bước chân, tức là cái tâm chúng ta nó chỉ ở trong bước chân thôi. Khi bước chân dở lên đưa tới và đặt xuống, dở lên đưa tới và đặt xuống rất là nhẹ nhàng, rồi lại dở lên đưa tới và đặt xuống. Và khi mà mình ở yên ở trong cái chân của mình á, thì mình đi không có bị
siêu mẹo, không có ngã tới ngã lui. Còn khi cái tâm nó phóng đi một cái là mình đi loạn chạy này, rất là khó. Tại vì mình thường ở không có yên, ở không yên. Cho nên bây giờ mình tập làm sao để đưa tâm mình về để nó bám chặt vào một trong bốn cái người này. Và Đức Phật can kết với chúng ta rằng nếu chúng ta đem tâm về đặt trên các đối tượng trong hiện tại, đủ có hạnh phúc, không cần thiền. Và có thể nói cái giáo lý của đạo Phật, giáo lý chính thống của đạo Phật là muốn chúng ta phải tin vào chính mình, mình hoàn toàn có thể làm cho mình hạnh phúc được. Các vị biết là tôi nhớ không lầm năm 2008 ở Chicago, người ta có bắt được một con hổ màu trắng. Và người ta đã đem nó nhốt vào cái lồng 14 mét trong suốt 3 năm. Và sau đó người ta mới tìm cho nó một công viên lớn như là một cánh rừng, và người ta mới thả nó vào trong đó. Nhưng quý vị biết chuyện gì xảy ra? Nó không đi, nó vẫn lẩn quẩn trong 14 mét. Tại vì nó tưởng 14 mét nó mới an toàn. Còn nếu bước ra khỏi 14 mét đó là mất sự an toàn, nó sẽ chết, nó sẽ bị những con thú khác tấn công. Nhưng mà con hổ nó quên nó là hổ, nó là chúa tể của rừng xanh. Cái khu rừng ngoài kia kìa mới là chỗ của nó, chứ không phải cái chỗ nó là cái lồng 14 mét. Nhưng mà nó bị trầm cảm, nó bị trầm cảm, cho nên nó hiểu lầm là con người nó chỉ có nhỏ xíu như vậy thôi. Nó là con thỏ chứ không phải là con hổ nữa. Và nó bắt đầu sợ các đối tượng xung quanh, nó sợ bị ăn hiếp, nó sợ bị đồn thổi, nó sợ không còn thương, không còn nhớ, nó sợ bỏ rơi. Con hổ trắng đó là lãnh đạo. Đức Phật nói chúng ta hoàn toàn có thể đạt tới sự tự do tuyệt đối, có thể làm cho mình có hạnh phúc tuyệt đối. Nhưng mà chúng ta không tin vào điều đó. Cái xã hội pháp luân là người làm chúng ta phải tin vào cái bề ngoài, tin vào vật chất, tin vào quyền lực, tin vào địa vị, tin vào sắc dục, tin vào thực phẩm, tin vào nhiều thứ hấp dẫn bên ngoài, để chúng ta bỏ quên một cái gia tài khủng khiếp mà trời đất đã ban tặng cho chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo được an lạc nếu mà quý vị biết tới đạo Phật, là học trò Đức Phật mà chưa tin vào điều này thì quý vị chưa phải là Phật tử. Phật tử là con Phật, mà cha mình đi một đường, mình đi một nẻo. Cái ngày mà mình quy y với Đức Phật, mình nói là Phật Đức Như Lai, con nguyện thầy có chừng ngày. Quy y tức là đi theo, phải không? Là nương tựa theo. Mà giờ nhìn lại coi đường Đức Thế Tôn đi, đường con đi, tình nghĩa của ta như thế thôi. Tại vì bây giờ mình vẫn đi tìm quyền lực, vẫn đi tìm vật chất, vẫn đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài. Mình chưa có làm gì giống Đức Phật hết. Đức Phật là đi tìm hạnh phúc ở bên trong. Ngài đi vào bên trong, đi vào thế giới ở bên trong. Ngài tin vào điều đó và Ngài muốn chúng ta tin vào điều đó. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn đi ra cái thế giới bên ngoài, vẫn tìm kiếm ở bên ngoài. Mỗi ngày chờ cái điện thoại, có ai gọi không? Có con có gọi không? Có tin nhắn gì hạnh phúc không? Có ai rủ đi chơi đâu không? Có shopping nào nó giảm giá không? Vân vân. Đó là tìm hạnh phúc ở bên ngoài. Dĩ nhiên là khó lắm quý vị, khó vô cùng. Tại vì cái bản năng của chúng ta là để thích sự thỏa mãn, mà thỏa mãn là hướng ở bên ngoài. Cho nên chúng ta phải nói cái hai chữ công phu, phải khổ luyện để chúng ta mới mang cái tâm chúng ta từ bên ngoài để đi vào bên trong.
cách đây vài năm Google đã bắt đầu thực tập thiền, quý vị, hãng Google. Và ông chủ Google có nói một bài nói chuyện có cái tên là Searching into yourself. Searching là truy cập, thay vì truy cập Google thì truy cập chính bạn đi. Mà into yourself là ở bên trong bạn đi. Cái gì ở ngoài mình không biết hết, mà bên trong không biết gì hết, đó là sự thất bại thảm hại. Cho nên cái Google nó không muốn mình truy cập nó nhiều, nó muốn mình dành thời gian để truy cập chính cuộc đời mình. Mà cái phần này chúng ta nên truy cập trên bốn đối tượng. Đầu tiên đó là thân, quan sát thân, gọi là quán thân. Còn cái từ là niệm thân, đây là những cái từ chuyên môn ở trong dòng thiền Vipassana sử dụng, mà quý vị nghe qua có khi dùng là quán thân, có khi dùng là niệm thân. Niệm tới quán là nhân nhân, và dùng cái từ dễ hiểu thường dùng đó là quan sát. Quan sát là gì? Quan sát thân tiếng Anh là awareness of the body. Đức Phật nó thôi đừng có căng đen người khác nữa, đừng có dòm ngó người khác nữa, quay về căng đen mình đi, dòm ngó mình chút đi. Tại vì khi mà mình hướng ra bên ngoài thì phiền não nó dễ nổi lên, cho nên hướng vào bên trong thì phiền não nó sẽ lắng xuống. Thì quý vị rõ ràng là nghe thấy quý vị trong khi quý vị đi đó, quý vị biết là mình đang đi thôi, cảm nhận bước chân. Đó là một phần của quan sát thân, bước chân là một phần của thân. Thì Đức Phật đề nghị mình khi mình hoạt động cái gì đó thì mình quan sát đó, thì tâm mình nó sẽ ở yên ở trong đó. Vì thì khi mình đi thì mình quan sát bước chân trong khi đi, trong nửa giờ đồng hồ đó có thể là tâm mình cũng có phóng đi nhưng mà nó lại quay về. Còn hơn là hàng ngày có đi mà không có quay về, đi tốt lúc luôn. Mà nếu quý vị được ở trong khóa thiền 10 ngày thì quý vị sẽ nhớ quan sát thân liên tục đi. Tại vì mình được thực tập liên tục không có gián đoạn. Tại vì mình đã quen hướng ra bên ngoài rồi, cho nên phải cần một thời gian đủ lâu thì nó mới chịu quay vào bên trong như là một thói quen. Còn không, mình mới hướng vào bên trong là nó thúc giục mình hướng ra bên ngoài, mới hướng vào bên trong là nó thúc giục mình hướng ra bên ngoài. Mới vừa đi cảm nhận bước chân chút, cái thấy cái chị đó đi cái tướng thầy ghét, xong cái đi gì mà chậm quá vậy? Rồi bắt đầu nghe tiếng chim hót, rồi gió lạnh quá, rồi cỏ ướt dày, sợi dơ dày, đủ thứ chuyện hết. Cái tâm mình nó rắc rối như vậy đó quý vị, nó không có chịu an trú. Rồi mình lại tiếp tục tâm, tiếp tục nhắc nhở, đem tâm trở về, đặt vào bước chân ở trong nhà thiền gọi là đề một. Đề một tức là đối tượng của thiền quán. Đề một tiếng Anh là thi. Quý vị biết là trong giai đoạn mới bắt đầu thực tập, quý vị đừng có mơ mộng là tâm mình nó yên định nhé. mà cái đó là thái độ sai lầm. Tôi xin nhắc lại, trong lúc mới bắt đầu hành thiền mà quý vị mơ mộng là cái tâm mình nó sẽ yên định, nó không có bay nhảy nữa, đó là thái độ sai. Thái độ sai, mong muốn như vậy là sai. Thay vì như vậy, chúng ta học cách chấp nhận tất cả mọi kinh nghiệm có được trong quá trình đang tu tập. Nghĩa là nó định cũng được, mà nó không định cũng không sao. Nhưng có một điều mà chúng ta làm được, đó là chúng ta biết. Biết rất là quan trọng. Còn nếu được nữa là hay biết, tức là biết liên tục. Biết rất là quan trọng. Tại vì chúng ta thường sống trong mê mờ, không biết. Chắc là quý vị có biết ba cái vụ chất độc trong con người chúng ta, đó là tham sân và si. Tham sân si, ba cái từ này dịch từ ba cái tiếng gốc của tiếng Ấn Độ, đó là lớp ba đô sa và mô hà. Chúng ta sẽ nói về tâm tham và tâm sân sao, nói về lớp ba cái đô sa sao. Bây giờ tôi nói mô hà. Mô hà được gọi là tâm si. Nhưng mà cái chữ si đó, tiếng Hán Việt, tiếng Trung Quốc dịch là si là không có chính xác. Tại vì si chúng ta thường dịch là si ám, là vô minh, là ngu muội, là không thấy được chân lý, không thấy được bản chất thật của mọi đối tượng. Nhưng mà cái chữ mà Đức Phật sử dụng đó, cái chữ vô hạn, nó có nghĩa là nó còn là trạng thái mê mờ, trạng thái mờ mịt. Bạn nhìn vào trong tâm mình mà bạn không thấy gì hết, không thấy gì hết. Hoặc là tâm mình đang như thế này mà mình lại thấy như thế khác. Thí dụ như mình đang giận nhưng mình không thấy mình đang giận. Mà khi có người chỉ nói là chị giận phải không, đâu có, tôi đâu có giận, mắc mớ gì tôi phải giận. Như là mình cố tình mình không nhìn thấy được chính mình, thì cái đó gọi đó là tâm si. Vậy thì hàng ngày đó chúng ta bị không biết bao nhiêu phiền não nó xuất hiện, mà nó bao trùm con người chúng ta, khiến ta nói năng tư duy và hành động theo cái kiểu đang bị phiền não khống chế. Nhưng mà chúng ta không nhận biết, không nhận biết. Mình góp ý người đó, mình nói rằng à tôi muốn tốt cho người đó thôi, chưa chắc nha. Tức đó, tự ái đó, hay là cái tật hay sửa lưng người khác, nó đang điều khiển, chứ không phải là chỉ có lòng tốt không. Nhưng mà mình vẫn nghĩ rằng à, vì lòng tốt cho nên tôi mới góp ý. Bạn đang bị si đó bạn. Hoặc là mình thương người đó, mình nói là mình thương người đó là tại vì mình muốn làm cho người đó tốt, mình thương người đó. Nhưng mà kỳ thực trong bản chất sâu xa là tại vì mình đang vướng mắc vào người đó, mình đang dựa vào tình cảm của người đó, mình đang cần người đó, chứ không phải là mình đang đem cái gì tới cho người đó. Tại vì thương có nghĩa là phải mang tới cái gì để cho người ta mới gọi là thương chứ. Còn cái này không có mang gì cả, hoặc là mang rất ít mà đòi lại thì rất nhiều. Thương rất ít mà là khổ thì rất nhiều. Mẹ nói mẹ thương con đó chứ, mẹ nào mà không thương con. Nhưng mà mẹ không hề biết mẹ cũng là khổ con, phải không? Cho nên đừng có tưởng rằng hãy đầy la, hãy mắng chửi, hãy nổi giận là thương đâu. Đừng có dựa vào cái câu thương cho roi cho ngọt nhé. Ẩn sâu trong đó có sân si ở trong đó, nó có tổn thương trong đó, nó có cái sự bực bội trong đó. Mà nếu mình không thấy những cái lớp đó, Đức Phật gọi là mô hà. Và chúng ta thường sống trong mô hà. Hiền là gì? Hiền là nó ấp ra từng lớp tâm thức để nhìn sâu vào trong đó, giống như mình đi vào trong phòng thí nghiệm để mình xem xét cái tâm của mình đến như thế nào, xét kỹ từng hành động, từng lời nói, từng cái tư duy của mình để mình biết cái nguồn cơn gốc rễ của khổ đau là cái gì, cái gọi là cái tính biết. Và hàng ngày chúng ta sống trong mê mờ, chúng ta không biết, thì bây giờ học thiền là khôi phục lại cái tính biết đó. Mà thật ra thì nó vẫn còn có sẵn ở trong mỗi con người chúng ta. Vậy thì khi chúng ta đi mà chúng ta biết mình đang đi, dở lên biết dở lên, đưa tới biết đưa tới, và đặt bàn chân xuống biết đặt bàn chân xuống, nghĩa là mình đang sống trong tỉnh thức hay là tỉnh giác.
Hay còn gọi là awareness.
Còn đi mà không biết mình đang đi, quý vị có rơi vào trường hợp đó không? Thường xuyên như cơm bữa, đi lầm lầm lũ lũ, chả ai cũng lên cầu thang, chả ai xuống cầu thang khi một cái chân còn khỏe đó. Còn không cứ đi đi thật, đi lao tới phía trước, đi xẹt ra, đi bối rối bối hoang mang, đi giống như là ma rồi hay sao vậy? Mà biết đi để làm cái gì? Tới một lúc nào đó, quý vị sẽ biết là được đi trên đôi chân của mình là một điều hạnh phúc. Bây giờ đã có gì vậy đi khó khăn nữa? Đi chồng trên phải có gậy, phải có xe, phải có người để mà mình rồi đó. Vì thấy cái hạnh phúc được đi đôi chân nó lớn như thế nào. Còn bây giờ chúng ta còn nhiều việc phải lo quá, bận quá, cho nên là tàn phá đôi chân của mình, chạy không, đi bằng lăng, đi rầm rầm, chứ chưa bao giờ thưởng thức được đôi chân của mình. Mà muốn thưởng thức được thì phải biết đặt cái tâm vào. Khi đặt cái tâm vào thì tự nhiên có biết thôi. Cũng giống như khi chúng ta ăn mà phải biết mình đang ăn thì gọi là ăn trong tỉnh thức. Còn ăn mà không biết mình đang ăn cái gì, nhiều khi ăn xong buổi sáng rồi không nhớ mình ăn cái gì. Tại vì trong khi ăn là phải suy nghĩ, phải lo lắng, phải quan tâm đủ thứ chuyện, kể cả chuyện tổ chức khóa tu luôn, cho nên không ăn được. Ngồi ăn đó mà tâm nó lên thiền đường, tâm nó ở chỗ phòng thầy, tâm nó ở cuối khóa tu, không biết cái khóa tu này mình có đạt chất lượng rồi mình mời thầy về lần nữa hay không. Cho nên là ăn không vô, ăn vậy chứ thật ra là mình nhét thức ăn vào miệng chứ không có ăn. Có một lần đó tôi làm tình nguyện viên ở một cái nông trại của 6 vị ni sư, 6 sư cô thiên chúa giáo lớn tuổi rồi, 70 mấy 80 tuổi. Cái sư cô dễ thương lắm. Một phần tiếng Anh của tôi, cái accent của mình là do các sư cô sửa, cái pronunciation, cái phát âm sư cô sửa cho tôi. Mỗi người thay phiên nhau làm cô giáo rất là sướng. Vậy từ tới đó thì tôi phụ các sư cô làm rẫy và làm số công việc nặng mà sư cô làm không được. Nhưng mà có một điều rất là vui là mỗi lần đến các bàn ăn là các sư cô giống như cái chợ. Từ là kể chuyện trên trời dưới đất tới chuyện hợp luôn ngày mai ngày mốt vậy. Thì một hai ngày đầu tôi cũng im lặng để mà quan sát. Và ngày thứ ba tôi bắt đầu được tiếng. Tôi là we are eating or we are meeting. Bây giờ là mình ăn hay là mình hợp nè. Mọi người im. Tôi nói quý vị, cái lúc mà mình mới ăn mình chắp tay cầu nguyện Chúa rất là thành khẩn, có vẻ trang trọng. Rồi sau đó mình ăn không, mình bất kể gì tới Chúa, bất kể gì tới ai, không biết trời đất gì hết. Ăn như vậy không có dễ thương. Dù quý vị phải ăn là chỉ ăn thôi, còn khi nào cần hợp thì chúng ta hợp sao. Ít ra mình bỏ 15 phút ăn, 10 phút ăn đâu có mất mát gì đâu, mà được ăn chung với nhau một mâm như vậy thì rất là hạnh phúc. Các sư cô hồi đầu có vẻ hơi tự ái, miễn cưỡng thì ăn trong im lặng thôi, nhưng mà cái bữa đó không có hạnh phúc. Rồi bữa kế tiếp nữa, bỗng dưng chỉ cần 3 buổi thôi, các sư cô bắt đầu nhận ra ăn trong im lặng rất là hạnh phúc, rất là bình an, rất là thoải mái, ăn trong lòng biết ơn. Mặc dù các sư cô thì biết ơn Chúa, biết ơn ai cũng được, nhưng mà ai thấy cái lòng biết ơn thì nó hạnh phúc.
Và cái việc tiếp tới bây giờ các sư cô biết ơn cho tôi, các sư cô vẫn giữ sự thực tập đó, ăn rồi. Thành ra ăn trong yên lặng là mình duy trì, không chỉ mình làm cho mình cảm nhận được vị ngon của thức ăn, mình cảm thấy hạnh phúc, và quan trọng hơn nữa là mình đang thiền tâm, mình đang nuôi lại cái tính biết của mình. Tôi biết tôi đang làm cái chuyện đó. Cho nên khi mà tôi hướng dẫn thiền cho các bạn trẻ, thì tôi dạy các bạn trẻ một cái câu rất là đơn giản: hãy luôn luôn tự hỏi mình là tôi đang làm cái gì đây. What am I doing here? Tôi đang làm cái gì đây? Tôi đang làm gì đây, hay là tôi đang tiếp xúc với đối tượng nào đây? Ví dụ khi tôi rửa chén, à tôi biết tôi đang rửa chén, và chúng ta duy trì cái biết đó càng lâu càng tốt. Chỉ cảm nhận mình đang rửa chén thôi, tức biết tức là cảm nhận, đừng để tâm mình phóng đi. Duy trì như vậy càng lâu càng tốt. Khi mình đi cũng cảm nhận bước chân, cảm nhận bước chân, cảm nhận bước chân, biết càng lâu càng tốt, để nó đẩy lùi cái vô minh, đẩy lùi cái sự mê mờ. Mình giống như là đang sống trong một cái màn sương mù của quý vị, lạc vào màn sương mù, không biết cái gì nó đang diễn ra xung quanh mình hết. Thì bây giờ mình tu tập đơn giản dễ hiểu, đó là Đức Phật của chúng ta thoát ra khỏi cái vùng sương mù đó, thoát ra khỏi cái đám mê mờ của những cái vọng động của phiền não trong tâm thức của chúng ta, bằng cách là đưa nó trở về, truy cập lấy, bám chặt lấy thân, quán thân, quan sát thân. Thì trong thân thì gồm có cái gì nè? Gồm có đôi chân, bước chân, gồm có đôi tay. Khi mình lau nhà, khi mình giặt đồ, khi mình sắc cà rốt, khi mình cầm điện thoại, khi mình sơn sửa, khi mình gõ má, khi mình chơi đàn, khi mình trồng cây, cái tay mình sử dụng rất là nhiều, nhưng mà ít khi nào mình chú ý đến nó. Mình quan sát nó, mình đặt cái biết ở đây nó. Bây giờ bạn đưa cái tay tới là bạn phải biết là đưa tay tới, lấy cái tay về là biết lấy cái tay về, nâng tất trà lên biết nâng tất trà lên, đặt tất trà xuống là biết đặt tất trà xuống, đẩy cái cửa ra biết đẩy cửa ra, kéo cái cửa lại biết kéo cửa lại, đưa tay vuốt tóc cũng biết, xoa bờ vai cũng biết, làm gì cũng biết trên cái đầu tay này hết, đặt cái biết trên đầu tay. Như vậy các vị có nhiều cơ hội để biết lắm. Mà hãy biết tức là bớt mê mờ. Hầu hết chúng ta là sống theo cái muốn ở trong lòng để có hạnh phúc. Chứ Phật đặt đừng có làm cách đó đâu. Mệt lắm. Không cái muốn nào nó lâu bền hết. Không có hạnh phúc là đến từ bên ngoài mà lâu bền hết. Đức Phật nói dập tắt cái muốn đó, không đi theo nó là hạnh phúc lâu bền. The cause of suffering is desire. Cái nguyên nhân của khổ đau là design, là mong. Bây giờ không theo nó nữa. Thí dụ một ngày mình muốn 100 thứ, bây giờ mình theo 50 thứ thôi là bớt ổn hết nữa rồi. Tôi bảo quý vị phải có khả năng ngồi xét lại tất cả những cái muốn của mình, để xem cái muốn nào nên đi theo và cái muốn nào không nên đi theo. Chứ thường thường muốn là sắp tới đi theo mà, ghê gớm lắm. Để muốn cái là đứng dậy đi, muốn cái sắp xe đi, muốn cái là nhấc điện thoại lên gọi, chứ không chịu xét lại là có cần thiết hay không. Cho nên khi mà quý vị ngồi xét lại á, mà muốn xét lại là phải có quán, phải có quan sát, phải có tỉnh giác, phải có hay biết, phải không? Mà khi mà ngồi xét lại tất cả những cái muốn của mình thì quý vị thấy là cái muốn dư thừa nhiều không hề. Tới 80% trong ngày là cái muốn không cần thiết, hoặc là 90%, chỉ có một ít những cái muốn là cần thiết thôi. Vì mình là một con người, mình chưa thành Phật, cho nên mình vẫn có thể đi theo một số cái muốn của mình, nhưng mà ít thôi, càng ít càng tốt. Đó là xả ly bớt. Mà Đức Phật nói là ly sanh hỷ lạc,
xả ly cũng có hạnh phúc lắm, chứ không phải là tích góp mới có hạnh phúc. Không phải là bỏ tiền vào tài khoản mới có hạnh phúc cho quý vị, mà bỏ hết, bỏ bớt những cái muốn của mình cũng có hạnh phúc. Tự nhiên mình muốn người đó phải như vậy đó, cái mình mỉm cười mình nhận ra à lại muốn nữa rồi, ok sao cũng được. Người đó không có làm gì sai quấy, người đó không có làm gì trái với luân thường đạo lý, để người đó tự do chút đi, bỏ cái muốn xuống một cái nhẹ nhõm, bỏ muốn xuống nhẹ nhõm. Mà đòi nhớ cái muốn á thì đã thì khoái khi mà người đó vâng lời mình, còn khi người đó không vâng lời mình thì điên tiết tức giận, tại vì tháo được là sân nó ngộ vậy. Mà càng tham mà càng sân như quý vị, càng muốn là càng chống trả. Thì vậy cho nên là quá lâu rồi sống trong mê mờ, bây giờ là phải quay về để khôi phục lại cái tính biết ở trong mỗi chúng ta. Và cái biết này Đức Phật đề nghị chúng ta đạt ở trên thân, như đã nói là ở chân. Bây giờ quý vị phải biết quý đôi chân của mình ha, ít nhất là trong cái lớp thiền này, trong cái khóa thiền này, bất cứ lúc nào mình đi quý vị cũng nhớ đi chậm và cảm nhận. Nó ở với mình chừng vài chục năm nữa, có nhiều vị chừng vài năm nữa là nó bắt đầu rung 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 rung. Và sáng này tập thể dục mà thấy quý vị còn làm tốt là tôi mừng lắm, chứ còn mà dở lên chứ nó rung 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 về là thôi rồi. Và cái ngày nó không xa đâu nhé, đừng cười nhé, quý nó đi. Mỗi ngày cố gắng đi bộ nhiều thêm quý vị, đừng có ngồi ở nhà, đừng có ngồi trên máy tính, đừng có ngồi làm việc nhiều quá, đứng lên đi bộ. Và thay vì thường đi như là đi trong giấc mộng, gọi là mộng du sleepwalking. Mà sleepwalking thì đi lủi 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 đi chứ không biết đi đâu, nhiều khi còn lủi vào người khác nữa. Quý vị biết là tôi ở trong trung tâm của mình, hàng ngày đem rất nhiều các em bị trầm cảm về. Chúng mình đứng lại đi lủi ngang mình về, xin lỗi, cúi đầu xin lỗi. Mà lúc nó đi nó giống như là có ai nhập nó thiệt, nó cứ vụ đi về, tại nó chơi game lâu quá, nó sống trong internet lâu quá, nó chìm trong mộng tưởng lâu quá, nó bị trầm cảm, nó không kết nối được với cái thế giới thực tại này, cho nên nó không biết cái gì đang diễn ra trước mặt nó hết. Mình đứng đó mà nó cũng không biết. Mà quý vị coi chừng là mình cũng bị vậy đó, tức là mình bị những lo lắng suy nghĩ, những cái mong muốn trong người mình nó nhiều quá, nó khiến mình mất đi cái phần tỉnh, cái phần mê thì rất nhiều. Thì đừng hỏi tại sao mà cuộc đời nó nhiều khổ đau quá, để sống trong mê nhiều quá mà. Cho nên là bây giờ kể mỗi lần đi đâu, ít nhất trong cái khóa thiền này còn tốt nữa khi về nhà, thì nhớ phải đi là chỉ nhớ đi thôi. Mặc dù là ở nhà mình không có đi chậm được như vậy, mình đi tốc độ bình thường, nhưng mà thay vì quá trời quá đất suy nghĩ lung tung thì hãy cảm nhận bước chân của mình. Dĩ nhiên là khi mình đi ngoài trời thì cái điều một mình có thể mở rộng ra, mình có thể nhìn cảnh vật xung quanh một chút, nhưng mà một chút thôi, dành thời gian quan sát cái bước chân của mình để mình xây dựng cái tính biết trên cái đôi chân. Vậy thì nó có khó gì ta? Từ cái đôi tay, hàng ngày sử dụng đôi tay rất là nhiều việc nhưng mà chưa bao giờ quan sát. Nhưng mà đúng về mặt tâm lý trị liệu của quý vị, bên ngành tâm lý trị liệu nói rằng khi mà bạn sử dụng đôi tay á, mà bạn chú ý vào nó thì tự nhiên nó sẽ thư giãn. Như đôi tay mà sắc thảo liên tục vậy đó, mà không chú ý thì đôi tay rất là căng thẳng. Rồi bạn chú ý vào thì bắt đầu nó nhẹ nhàng ra lại, nó rất là thư giãn. Và bắt đầu cái năng lượng bình an nó xuất hiện, nó nuôi cái đôi tay này, nó ngộ lắm. Khi mà bạn chú ý tới đối tượng nào mà chú ý 100% thì đối tượng nó được nuôi dưỡng. Và cái phương pháp trị liệu về tâm lý là người ta muốn quý vị phải dùng cái tâm mình để nuôi từng bộ phận trên cơ thể bằng cách chú ý vào nó với tất cả tình thương. Cho nên khi quý vị thấy đôi tay mình còn khỏe nè, dở lên dở xuống một cách rất là thoải mái, được nhảy ha, nhưng một ngày nào đó không làm được như vậy nữa nha. Cho nên là phải trân quý những giây phút mà mình còn sử dụng cái bàn tay mình một cách rất là linh hoạt. Rồi còn cái gì nữa? Trên thân mình còn gì nữa? Trên thân mình còn đi, đứng, ngồi, nằm. Khi các mình ngồi xuống, mình cũng biết mình đang ngồi. Rồi mình đứng lên, cũng biết mình đứng lên. Chứ để cái tâm nó làm gì, suy nghĩ chi, không cần thiết, không phải lúc nào mình cũng kiếm tiền được đâu. Có những lúc để cho nó nghỉ ngơi và cảm nhận thân. Vì nhớ hiện tại câu này là không suy tưởng. Xin lỗi, chỉ có cảm nhận mà không suy tưởng. Chỉ có cảm nhận mà không suy tưởng.
Hơi thở là lúc nào cũng có mặt cho mình, nhưng mà mình không bao giờ có mặt cho hơi thở. Lại đây hấp hối rồi, thở vào, ôi tôi thở được một hơi nè, thở ra, ôi tôi còn thở nè, tôi còn sống, thở vào, thở ra, ráng để mà thở vào, thở ra. Còn giờ thở thì khi thở vào, không có thấy cảm nhận được gì, để ý gì hết, coi thường sự sống. Chúng ta rất hay coi thường sự sống. Chúng ta chạy theo hơn thua đẹp xấu tốt dở. Chúng ta đã bỏ nhiều thứ quý giá, và trong đó có chính mình, bỏ chính mình. Mà nếu mỗi việc bớt nổi lên vài phút là chết, không có ai thở là không còn gì nữa cả. Và chúng ta lo lắng đủ thứ chuyện trên đời, không bao giờ luôn phải thở. Vì biết là cái vùng mà nó chứa khí, tức là hơi thở nhiều nhất, đó là những cái bụng, những cái đan điền. Đan điền là cắt rốn tầm khoảng 3 phân, cái chỗ gọi là tụ khí. Khí đó rất là nhiều, cái nguồn khí, nguyên khí đó. Nhưng chúng ta sẽ chỉ lấy được cái nguyên khí khi chúng ta chú ý tới nó. Chú ý vào cái sự nhịp của bụng và ra, lên, xuống. Khi hơi thở vào, tức là bụng tự động, quý vị nhớ cái từ tự động nha. Tức là mình không có làm cho cái bụng mình nó bự lên như vậy, là thoát lại như vậy, không phải. Tự động bụng nó phồng lên, tại vì mình không chú ý thì cái bụng nó cũng phồng lên nè, phải không? Và mình không chú ý thì cái bụng nó cũng tự động xẹp xuống nè. Tức là chúng ta không có can thiệp vào cái sự phồng xẹp của bụng, không nhúng mũi vào, phải để nó xảy ra cái tiến trình tự nhiên, tự động phồng lên, tự động xẹp xuống. Nhớ cái từ tự động ha, không điều khiển,
không được control cái hơi thở của mình. Control là thuộc về yoga hay là thể dục, nó không phải là thiền được. Thiền là cực kỳ tôn trọng sự tự nhiên, không không có muốn buổi bằng thay đổi, không có làm cho hơi thở nhẹ nhàng, không có làm cho hơi thở yên ái, không tưởng tượng hơi thở là gì cả, cảm nhận một cách trực tiếp và hơi thở. Mà muốn cảm nhận trực tiếp thì nó không có dễ đâu nha quý vị. Đầu tiên chúng ta tập cảm nhận sự phòng xẹt của bụng trước đã. Phòng xẹt, phòng xẹt. Nhiều khi mình phải để tay mình lên đây thì mình cảm nhận nó dễ. Thí dụ như lát buổi trưa, sau khi ăn trưa xong quý vị có là có nằm xuống nghỉ trưa, quý vị có thể chia làm dễ nam dễ nữ, và quý vị cứ chọn cái chỗ nằm im xuống, quý vị để tay lên bụng thì quý vị sẽ thấy bụng nó nhịp rất là rõ hơn là khi mình ngồi và khi đứng. Thì lúc ấy quý vị sẽ chạm được cái hơi thở của mình, cảm nhận một cách sâu sắc hơi thở của mình. Nhớ quý vị là không có tưởng nghe, không có tưởng tượng nó là cái gì hết, chỉ cảm nhận thôi. Cảm nhận đây là hơi thở vào và đây là thở ra, tức là quý vị đang chạm vào cái vùng nguyên khí. Và khi quý vị đặt tâm mình chạm vào trong đó thì cái vùng được kích hoạt, nguyên khí sẽ tuôn tràn ra. Mà con người chúng ta theo lão giáo thì gọi là được làm bởi ba cái chất chính, một là tinh, hai là khí, ba là thần. Tinh là chúng ta tiếp dục thì chúng ta có được nhiều tinh. Thần là do chúng ta ngủ nghỉ đúng giờ giấc, ít lo lo lắng suy nghĩ thì có thần. Và khí là chúng ta ít nói và chúng ta chú ý vào hơi thở ở ở phần, chú ý vào sự phòng xẹt của bụng thì chúng ta sẽ có nhiều khí. Mà hễ mà khí tổn thì thần và tinh cũng tổn, mà thần tổn thì khí và tinh cũng tổn. Ba cái này nó nương tựa vào nhau để tồn tại. Cho nên trong khi mình thở nó được nhiều chuyện lắm. Thứ nhất, mỗi khi tâm mình nó đang phân vân, đang lo lắng, đang sợ hãi, đang vọng động, đang có phiền não, hãy quay về hơi thở, nương tựa vào hơi thở. Thay vì mỗi lần cái tâm mình phân vân thì mình nương tựa vào cái điện thoại, mở điện thoại ra cho vui, lục tin nhắn, mở email, chat, Viber, vân vân, đó là quay về nương tựa điện thoại, quy y với cái điện thoại. Mình nói mình quy y Phật chứ mình đâu có theo Phật đó. Một ngày mình theo Phật có phúc nào đó, một ngày mình sống với cái điện thoại không, cho nên gọi là quy y điện thoại. Hồi trước là quy y internet, bây giờ điện thoại nó tiền hơn internet rất nhiều, cho nên không thèm quy y internet nên bây giờ quy y cái điện thoại. Nói như vậy mà nói thật đó, tại vì mình sống cái gì nhiều là mình quy y cái đó. Cho nên bây giờ mình tỉnh rồi, và có tiền mình tỉnh, mình nói không có dạy dỗ gì mà quy y cái điện thoại nhé. Nó là cái thứ vô tri vô giác, tại sao quy y nó? Cho nên phải quy y với những cái tấm linh, những cái gì đứng thiên màu nhiệm, nó quy y Phật trong lòng của mình chứ. Thì vậy cho nên là muốn quy y được Phật ở trong lòng cũng không phải dễ. Đầu tiên phải quy y những cái đơn giản hơn, đó là hơi thở. Nương tựa tức là quy y, tức là quay về nương tựa vào hơi thở. Thay vì để cái tâm nó lang thang, nó lạc lõng suy nghĩ tùm lum hết, cứ đưa về hơi thở, đưa về hơi thở, cảm nhận sự phồng lên và xẹp xuống của bụng. Có một cái chỗ khác nữa mà quý vị có thể cảm nhận được hơi thở, đó là vành trong của lỗ mũi, nơi không khí đi vào đi ra nó sẽ tiếp giáp tại một điểm nào đó, và quý vị phải mất khá nhiều thời gian mới tìm được cái điểm đó. Và khi tìm ra được cái điểm đó rồi, chỉ đặt tâm vào cái điểm đó thôi mà không có chạy theo hơi thở lên xuống, thì quý vị sẽ cảm nhận được chiều sâu của hơi thở rất là dễ dàng đó. Thì bây giờ ngoài việc đó là khi chúng ta làm việc gì chúng ta chú ý vào cái việc đó, còn nếu lúc nào rảnh, nếu lúc nào có thể tranh thủ được, hãy quay về hơi thở càng nhiều càng tốt. Hơi thở nó làm cho cái biết trong chúng ta lớn rất là nhanh, lớn rất nhanh. Khi đi có thể chú ý vào bước chân, nhưng mà thỉnh thoảng có thể chú ý vào hơi thở cũng được. Khi ăn có thể chú ý vào thức ăn, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có thể chú ý vào hơi thở cũng được. Khi mình lái xe, mình chú ý đoạn đường mình đang lái, chú ý tới thân thể mình đang ngồi, mà thỉnh thoảng chú ý vào một vài hơi thở cũng được. Khi làm việc, mình chú ý vào công việc, nhưng mà thỉnh thoảng cũng nên chú ý về hơi thở cũng được. Và tốt nhất là mỗi khi ngồi thiền thì chúng ta dành trọn nửa tiếng đó để theo dõi hơi thở, chú ý vào hơi thở, thì cái sự tỉnh giác, cái biết của chúng ta sẽ lớn dậy, lớn dậy từ ngày, và sự mê mờ nó tan đi, nó yếu nhược và nó không còn nữa. Từ đó chúng ta sẽ sống một cuộc sống của tỉnh giác, của chánh niệm. Và khi sống trong tỉnh giác chánh niệm thì phiền não không tham dự. Phiền não chỉ tham dự khi chúng ta sống trong đám niềm mây mờ, trong đám sương mù đó, nó len lỏi vào trong não. Còn khi chúng ta dẹp đám sương mù đi thì phiền não không thể xuất hiện được nữa. Cái ngày mà tôi gặp vị thiền sư dạy về Vipassana, ngài nói câu này mà tôi rụng rời luôn. Ngài nói là chúng ta không cần đoạn trừ phiền não, nhưng tắt một. Tại vì hồi trước giờ mình cứ đi đoạn trừ phiền não, bây giờ gặp ông già thiền sư đều nói là đừng có đoạn trừ phiền não, mình chết quá. Ngài nói rằng chỉ cần có tỉnh giác, có chánh niệm là được. Rồi cũng không thích. Nhưng mà sau 3 năm quyết tâm hạ thủ công phu, từ cái ngày gặp thiền sư đó thì tôi rất tỉnh mình đó. Khi chúng ta có tỉnh giác, có biết rồi thì phiền não không có bằng. Tại vì phiền não là không có thật. Phiền não không có thật. Phiền não chỉ là một hiện tượng được sinh ra từ khi sự mê mờ xuất hiện. Còn dẹp đi sự mê mờ rồi thì phiền não không có nữa. Cho nên trong kinh Bát Nhã, Bát Nhã Tâm Kinh mới nói là vô vô minh diệt, vô vô minh tận. Đâu có vô minh đâu mà diệt, đâu có vô minh đâu mà hết. Có cái gì mà vô minh đâu? Không có cái vô minh. Tại vì khi mà có cái hay biết, có tỉnh giác rồi đó, thì vô minh không có. Cho nên hai người cố gắng để mà bằng phiền não nó từng bằng, đoạn trừ từng phần phiền não. Mà các vị thiền sư nói là đoạn trừ phiền não là trùng tâm bệnh. Tức là phiền não mà đem đi trừ á, thì phiền não nó chồng thêm phiền não. Tại thái độ gọi là đoạn trừ một cái gì là thuộc về tâm sân. Muốn đoạn trừ phiền não là một tâm sân. Cho nên trong thiền tập là không phải là một cuộc chiến để bên này loại trừ bên kia, mà là một cái sự quan sát, ôm ấp và chấp nhận tất cả mọi kinh nghiệm diễn ra trong con người của chúng ta. Dù là những cái lúc phổ động, dù là những lúc rất là thời gian, thì mỗi người thiền tập cái thái độ đúng đắn, cái right attitude là chấp nhận cả hai. Trong giờ thiền tập cái gì nó đến cũng được á, bạn đều biết hết. Tôi biết có một cái suy nghĩ vừa đi đến, tôi biết có một cái phổ động vừa có mặt, một cảm xúc vừa trào lên trong tâm tôi, biết. Nhưng mà tôi đã quan sát nó, tôi đã không đồng nhất với nó. Đó là thiền tập. Chứ không phải là mình thiền tập để rồi tâm mình không suy nghĩ gì hết. Thì tất nhiên là tới một lúc nào đó tâm mình sẽ đạt được như vậy, nhưng mà nó không bao giờ có được trong cái giai đoạn ban đầu. Mà bạn muốn nó phải có được trong giai đoạn ban đầu, đó là tâm tham. Tâm tham của thiền tập. Mình đã thiền tập rồi, mình đã tu rồi mà còn đem cái tâm tham vô nữa thì chừng nào mới hết khổ chứ. Cho nên là phải chấp nhận mọi kinh nghiệm có trong thiền tập như thế nào cũng được. Nhưng mà quý vị phải biết, hay biết cái gì nó đang diễn ra. Mà đầu tiên là diễn ra trên thân trước, và chúng ta sẽ học những cái còn lại trong buổi tới. Và trong đây chúng ta nghe.